là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin như sau.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị giao ban công tác dân vận triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
Yên Bái diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.
Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Chấn xảy ra 16 cặp tảo hôn.
9 tháng năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 200 vụ xâm phạm trật tự xã hội.
Tiếp đó, phóng viên thời sự có phản ánh hiệu quả nguồn vốn vay phát triển kinh tế nông nghiệp của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 25 tháng 10, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban công tác dân vận 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Trong 9 tháng năm 2022, khối các cơ quan dân vận tỉnh đã bám sát chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy, thực hiện nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 để chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao và đạt kết quả tích cực. Khối cơ quan dân vận đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác dân vận, đặc biệt là nghị quyết số 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận và quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Chủ động, quyết tâm, quyết liệt thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của năm 2022 đạt kết quả tích cực. Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã hoàn thành 34 trên 57 nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp tục củng cố phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch phối hợp năm 2022, tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước của tỉnh, tham gia có chất lượng vào quá trình xây dựng, ban hành các nghị quyết, đề án, chính sách của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ tỉnh lần thứ 7, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 15, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ 7. Hoạt động của Hội đồng nhân dân có nhiều đổi mới theo hướng tích cực, tổ chức thành công 4 kỳ họp, thông qua 32 nghị quyết, thực hiện giám sát theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo mục đích, yêu cầu, tiến độ đề ra. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân thực hiện đúng quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 01 và nghị quyết số 02 của Chính phủ, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán thu ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022. Công tác quản lý điều hành của chính quyền các cấp tiếp tục được đổi mới theo hướng dân chủ, minh bạch, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy các cơ quan hành chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục tập trung cao độ, tăng tốc, nỗ lực tối đa cho giai đoạn nước rút, triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy. Trọng tâm tập trung rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ chưa đạt tiến độ hoặc các nhiệm vụ khó để có giải pháp hoàn thành toàn diện mục tiêu đề ra. Đồng chí Tạ Văn Long đề nghị tăng cường hơn nữa nắm tình hình, tích cực vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới và nghị quyết số 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tỉnh Yên Bái làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.
Chiều ngày 5 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị ban chỉ đạo diễn tập triển khai nhiệm vụ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành là thành viên ban chỉ đạo. Cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên năm 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 11 2022 tại xã Mường Lai, huyện Lục Yên, được chia làm hai giai đoạn theo phương châm 4 tại chỗ. Giai đoạn 1, tổ chức chuẩn bị ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Giai đoạn 2, thực hành ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Để cuộc diễn tập tổ chức thành công, tại hội nghị, ban chỉ đạo diễn tập đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai kế hoạch diễn tập một cách cụ thể chi tiết. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên 2022, yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, vận dụng tốt phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Tổ chức diễn tập phải phù hợp với thực tế của địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi diễn tập. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên 2022 yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập phê chuẩn, ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo diễn tập theo đúng hướng dẫn của Bộ Tham mưu Quân khu 2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an tỉnh đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, ban chỉ đạo theo kế hoạch đã xác định, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan hướng dẫn huyện Lục Yên xây dựng đề cương đáp án diễn tập. Công an tỉnh chỉ đạo hướng dẫn công an huyện Lục Yên bảo đảm công tác an ninh an toàn các khu vực diễn tập, khu vực thực binh. Sở Tài chính phối hợp với các sở ngành có liên quan thẩm định dự toán kinh phí cho ban chỉ đạo diễn tập, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định.
Ngày 5 tháng 10, Trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ đã tổ chức khai giảng năm học mới 2022-2023. Dự có đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Năm học 2021-2022, Trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ có 2.600 học sinh. Tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp của hai hệ trung cấp nghề và chương trình giáo dục thường xuyên đạt trên 90%. Tỷ lệ học sinh sau khi ra trường có việc làm đạt trên 85%. Năm học qua, nhà trường đưa nhiều chương trình mới vào giảng dạy. Đặc biệt là đơn vị đầu tiên trong khối giáo dục nghề nghiệp tổ chức thi tốt nghiệp hệ trung cấp nghề ngay tại doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Năm học 2022-2023, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh, mở các lớp đào tạo trình độ trung cấp, liên kết đào tạo trình độ cao đẳng nghề theo chỉ tiêu được giao. Tiếp tục duy trì và ổn định các lớp đã mở, đảm bảo về chất lượng và số lượng đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với điều kiện của người học, gắn kết thị trường với doanh nghiệp, tuyển sinh với nhu cầu thị trường lao động. Nhân dịp này, tập thể nhà trường đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022.
Ngày 25 tháng 10, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái phối hợp với hạt kiểm lâm Mù Cang Chải, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải, xã Chế Tạo đã tổ chức hội nghị công bố ranh giới lưu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng, nhà máy thủy điện Phìn Hồ, xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải.
Thủy điện Phìn Hồ được xây dựng trên suối Nậm Chai thuộc địa bàn xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, có công suất 10 MW. Trung bình mỗi năm sẽ sản xuất trên 42 triệu kW điện và đóng góp trên 1,5 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Qua rà soát thực tế, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã xây dựng bản đồ ranh giới lưu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng của nhà máy thủy điện Phìn Hồ có tổng diện tích lưu vực là 13.780 ha, bao gồm diện tích rừng và đất lâm nghiệp chiếm trên 92%, trong đó rừng tự nhiên là gần 12.000 ha, trên 670 ha rừng trồng. Như vậy, trong năm 2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã công bố ranh giới lưu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng đối với hai nhà máy thủy điện mới hoàn thành đi vào hoạt động sản xuất.
Ngày 25 tháng 10, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức bế mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật tổng hợp các chuyên ngành năm 2022 và công bố một số tác phẩm mới sáng tác. Trại sáng tác văn học nghệ thuật tổng hợp các chuyên ngành năm 2022 diễn ra trong 5 ngày với sự tham gia của 15 văn nghệ sĩ thuộc 5 chuyên ngành: văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn hóa dân gian và âm nhạc. Đoàn văn nghệ sĩ đã đi thực tế ở các huyện phía Tây của tỉnh. Qua đó đã sáng tác và thu thập nhiều thông tin tư liệu, hình ảnh làm cơ sở hoàn thiện 31 tác phẩm văn học, 7 tác phẩm nghiên cứu sưu tầm văn hóa dân gian, 1 tác phẩm âm nhạc và hơn 5.000 file ảnh nghệ thuật. Trại sáng tác văn học nghệ thuật tổng hợp năm 2022 là dịp để các văn nghệ sĩ ở nhiều chuyên ngành có thêm nguồn tư liệu thực tế để phục vụ sáng tác, góp phần giới thiệu hình ảnh mảnh đất con người và những nét văn hóa dân tộc độc đáo của Yên Bái, những thành tựu của chính trị, kinh tế, văn hóa địa phương, góp phần phản ánh công cuộc xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc. Các tác phẩm chất lượng cao được sáng tác hoàn thiện từ trại sáng tác này sẽ được lựa chọn đăng tải trên các ấn phẩm của hội và các kênh truyền thông đại chúng của địa phương, các hội chuyên ngành trung ương, đồng thời lựa chọn tham gia các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật, mỹ thuật, nhiếp ảnh của tỉnh và khu vực toàn quốc để quảng bá rộng rãi hình ảnh đất và người Yên Bái.
Theo số liệu thống kê, hiện toàn tỉnh có trên 93% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Theo quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 433 của Ủy ban Dân tộc, toàn tỉnh hiện có 12 xã và 36 thôn bản không còn thuộc danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2 và khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó, những học sinh sinh viên ở những xã này không được ngân sách nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế, nên công tác phát triển đối tượng tại các trường thuộc các xã này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nên toàn tỉnh còn hơn 11.600 học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế, tập trung chủ yếu ở các huyện Văn Chấn, Lục Yên, thị xã Nghĩa Lộ. Để đặt mục tiêu năm học 2022-2023 đạt 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cấp các ngành địa phương tích cực triển khai bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, phối hợp với các đơn vị trường học chủ động nắm bắt danh sách học sinh sinh viên thuộc diện tham gia nhưng chưa tham gia để có kế hoạch tuyên truyền vận động, phối hợp với ngành y tế trong việc thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng.
Theo báo cáo của Phòng Dân tộc huyện Văn Chấn, trong 9 tháng năm 2022, trên địa bàn huyện có 16 cặp tảo hôn, trong đó có một trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Để ngăn chặn tình trạng này, huyện Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban ngành liên quan và cấp ủy chính quyền cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện luật hôn nhân và gia đình, tăng cường giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho thanh niên trong độ tuổi kết hôn nhằm tăng cường sự hiểu biết, xây dựng mô hình thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống và không sinh con trước khi đăng ký kết hôn. Từ đó đem lại hiệu quả trong giảm thiểu tình trạng tảo hôn và sinh nhiều con trên địa bàn huyện, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
9 tháng năm 2022, toàn tỉnh Yên Bái xảy ra 200 vụ xâm phạm trật tự xã hội, làm chết 4 người, bị thương 27 người, thiệt hại trên 7 tỷ đồng. So với cùng kỳ, số vụ xâm phạm trật tự xã hội giảm 16 vụ, trong đó một số loại án như trộm cắp, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đánh bạc và tổ chức đánh bạc đã giảm so với cùng kỳ. Mặc dù tội phạm đã giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục trẻ em. Thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt và manh động hơn. Để tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích tình hình, tăng cường tuần tra vũ trang để chủ động phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao chất lượng công tác điều tra xử lý tội phạm, giải quyết nhanh các vụ án điểm để đưa ra xét xử kịp thời, tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều nội dung và hình thức phong phú đa dạng gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 10 theo giờ địa phương, cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đã chính thức trở thành tân Thủ tướng Anh, thay thế bà Liz Truss từ trước hồi tuần trước. Ông Sunak là Thủ tướng da màu đầu tiên của Vương quốc Anh và cũng là nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất của xứ sở sương mù trong hơn 200 năm qua. Ngày 24 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban 1922, ông Graham Brady tuyên bố cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak là ứng cử viên duy nhất đạt đủ số phiếu ủng hộ tranh cử lãnh đạo đảng bảo thủ cầm quyền và trở thành Thủ tướng thứ 57 của Anh. Trong bài phát biểu trước các nghị sĩ đảng bảo thủ sau khi được chọn làm lãnh đạo mới của đảng, ông Sunak khẳng định ông sẽ cống hiến trọn vẹn và khiêm tốn trên cương vị mới, nhưng thừa nhận nước Anh đang trong giai đoạn vô cùng khó khăn về kinh tế.
Ngày 4 tháng 10, các lãnh đạo Liên minh châu Âu EU đã gửi lời chúc mừng ông Rishi Sunak trở thành Thủ tướng Anh. Chia sẻ trên Twitter, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel khẳng định cùng hợp tác là cách duy nhất để hai bên cùng đối phó với các thách thức chung và ổn định là chìa khóa để vượt qua thách thức. Chủ tịch Nghị viện châu Âu nhấn mạnh cơ quan lập pháp EU theo đuổi mối quan hệ vững chắc và mang tính xây dựng với Anh, đồng thời nêu rõ EU và Anh vẫn cùng chung các lợi ích. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng việc ông Sunak trở thành Thủ tướng Anh là một cột mốc quan trọng mang tính đột phá. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ liên lạc với ông Sunak trong vài ngày tới để chúc mừng tân Thủ tướng Anh và thảo luận quan hệ hợp tác. Cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chúc mừng ông Sunak trở thành Thủ tướng Anh sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử chọn lãnh đạo mới của Đảng Bảo thủ cầm quyền. Chia sẻ trên Twitter, ông Modi muốn hợp tác chặt chẽ với nhà lãnh đạo Anh trong các vấn đề toàn cầu và trong triển khai lộ trình hợp tác đến năm 2030.
Ngày 24 tháng 10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Kanani cho biết, trong thời gian gần đây, Mỹ liên tục gửi đi các thông điệp trái ngược nhau về thỏa thuận hạt nhân toàn diện, đồng thời nhấn mạnh Washington không thể buộc Tehran nhượng bộ bằng cách đe dọa và khiêu khích. Phát biểu trong cuộc họp báo hàng tuần, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Kanani khẳng định Mỹ không thể buộc Iran nhượng bộ đơn phương bằng cách đe dọa và khiêu khích, chỉ có đàm phán mới có thể đạt được một thỏa thuận. Iran cam kết quay trở lại thực hiện các điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân toàn diện ký năm 2015 nếu Mỹ cũng có động thái tương tự. Trả lời báo chí, ông Kanani một lần nữa phủ nhận việc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga để sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine. Ông Kanani cũng bác bỏ cáo buộc có nhân viên Iran hướng dẫn quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái.
Chiều ngày 24 tháng 10 theo giờ địa phương, một vụ xả súng đã xảy ra tại một trường trung học của thành phố St. Louis, bang Missouri của Mỹ, khiến 2 người chết và 6 người bị thương. Nghi phạm được xác định là nam giới khoảng 20 tuổi, đã bị cảnh sát bắn hạ trong khuôn viên trường học. Ngay sau khi xảy ra vụ xả súng, các trường học quanh khu vực đều đã được đóng cửa để đảm bảo an ninh. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Nhiều hộ gia đình tại Anh đã phải giảm chi tiêu do lạm phát cao khiến giá cả hàng hóa tăng vọt. Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Anh đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi được thống kê năm 2011. Theo kết quả điều tra mới nhất, có 30% người dân Anh đang phải cắt giảm chi tiêu do khó khăn kinh tế, tăng 9% so với quý 2 năm 2022. Có tới 40% phụ nữ tiết kiệm bằng cách giảm mua sắm quần áo, 39% giảm ra ngoài để hạn chế tiêu tiền. Truyền thông Anh cho biết chỉ số niềm tin của người tiêu dùng đã giảm 5 quý liên tiếp. Ngày càng có nhiều hộ gia đình áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng. Nguyên nhân khiến sức mua giảm là do giá thực phẩm và năng lượng tăng cao. Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Anh, trong tháng 9 năm 2022, tỷ lệ lạm phát đã tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, lên mức cao nhất trong vòng 40 năm qua.
Thưa quý vị và các bạn, với chức năng là cầu nối góp phần đưa nguồn vốn tín dụng đến nông dân, trong những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái đã giúp hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện được tiếp cận vốn vay để phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nhiều năm qua, Agribank chi nhánh huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái đã giúp nhiều doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, bà con nông dân trên địa bàn huyện có điều kiện thực hiện mô hình phát triển kinh tế. Điển hình trong đó là mô hình kinh tế tổng hợp của hộ gia đình anh Lê Văn Minh, thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Do đặc thù công việc kinh doanh vận tải luôn cần tới nguồn vốn lưu động, nên nhiều năm nay mỗi khi cần tiền để thanh toán cho khách hoặc đầu tư vào trồng trọt chăn nuôi, anh Minh luôn tìm đến Agribank chi nhánh huyện Yên Bình để vay vốn. Thông qua vốn vay đã giúp gia đình anh có điều kiện mở rộng quy mô chăn nuôi lên đến gần 200 con và trồng trên 1.000 gốc bưởi. Anh Lê Văn Minh, thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói.
Nhà mình thì là hộ chăn nuôi cũng như là trồng trọt để mà nguồn vốn này khi khởi hành, nhưng cũng như bây giờ là vẫn phải nhờ sự trợ giúp của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Đấy thì nguồn vốn đó thì trước kia thì mình khởi nghiệp thì vay chút thôi, nhưng mà dần dần vay theo cái nhu cầu, cái sự phát triển. Đến bây giờ mình vẫn phải vay, mà tới đây mình sẽ phải vay thêm nhiều nữa để thúc đẩy cái sự phát triển từ cái số lượng cũng như chất lượng về cái cây bưởi và cũng như là về con lợn chăn nuôi.
Với mục tiêu góp phần cùng chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện từng bước giảm nghèo và giải quyết việc làm cho người dân, nên suốt thời gian qua Agribank chi nhánh huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái luôn thực hiện tốt các chương trình đầu tư cho vay đối với các hộ sản xuất kinh doanh và nông dân trên địa bàn. Thông qua các chương trình cho vay để sản xuất kinh doanh đã giúp nhiều hộ cải thiện mức sống, nâng cao thu nhập, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Đặng Văn Trung, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói.
Được cái hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn ấy, cho gia đình chúng tôi vay vốn, thì gia đình cũng đầu tư vào chăn nuôi trồng cây, cũng mang lại cái hiệu quả gia đình, là cũng đưa cái kinh tế gia đình nó phát triển ngày càng tốt hơn.
Nói về nhu cầu vay vốn của người dân xã Đại Minh trong thời gian qua, chị Trần Thị Hương Mai, cán bộ tín dụng Agribank chi nhánh huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái cho biết thêm.
Người dân Đại Minh ở đây là cũng rất là cần những nguồn vốn, và thấy biết được như thế thì bọn em cũng đã tiếp cận, và để cho khách hàng là để tiếp cận được cách nhanh chóng thì cũng là giúp khách để tiếp cận được nguồn vốn nhanh để có nguồn vốn để phát triển kinh tế.
Theo báo cáo của Agribank chi nhánh huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái, tính đến 30 tháng 9, tổng dư nợ của đơn vị đạt trên 1.362 tỷ đồng với hơn 7.500 khách hàng vay vốn. Bên cạnh đó, Agribank chi nhánh huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái còn triển khai kịp thời các giải pháp cấp bách của Ngân hàng Nhà nước trong việc hỗ trợ khắc phục khó khăn do tác động của dịch COVID-19 như cơ cấu lại nợ và thực hiện miễn giảm tiền lãi vay, điều chỉnh lãi suất cho vay cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ông Nguyễn Khắc Trung, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái nói.
Ngân hàng Nông nghiệp huyện Yên Bình chúng tôi luôn dành những nguồn vốn để cho vay, ưu tiên các cái chương trình cho vay của chính phủ như là cho vay theo Nghị định 55, rồi giờ cho vay các chương trình cho vay khác hỗ trợ lãi suất của theo Nghị định 31 của chính phủ. Thì qua đó thì cũng đã nâng cao cái đời sống của bà con nhân dân, rồi tạo điều kiện phát triển kinh tế của các bà con nông dân trên địa bàn huyện, rồi đã góp phần phát triển kinh tế của địa phương, và cũng góp phần qua đó thì cũng đã góp phần vào cái công cuộc là xây dựng nông thôn mới của toàn huyện Yên Bình.
Trong thời gian tới, Agribank chi nhánh huyện Yên Bình nói riêng và của Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái nói chung luôn xác định mục tiêu lấy Tam Nông làm trọng tâm, là địa bàn chiến lược trong quá trình phát triển. Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, các hội đoàn thể trong việc thực hiện các hoạt động của ngân hàng tại địa phương để từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần, góp phần giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, căn cứ kết quả lễ bốc thăm vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023, FIFA công bố lịch thi đấu chính thức của 32 đội tuyển sẽ tham dự giải đấu. Theo đó, trận đấu mở màn giữa đội đồng chủ nhà New Zealand và đội tuyển Na Uy sẽ khởi tranh lúc 19 giờ giờ địa phương tại sân vận động Eden Park, Auckland, New Zealand. Cũng tại sân vận động này, lúc 13 giờ cùng ngày là trận đấu đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam gặp đương kim vô địch đội tuyển Mỹ. Trận đấu tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được tổ chức vào khung giờ 19:30 tại sân vận động Waikato, Hamilton. Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam tại trận đấu này sẽ được xác định bởi kết quả bảng A vòng playoff liên lục địa. Trận đấu thứ ba của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung gặp đội tuyển Hà Lan sẽ diễn ra lúc 19:30 tại sân vận động thành phố Dundin. Trận đấu muộn vòng 11 giải vô địch quốc gia Italia là trận chung kết ngược giữa Cremonese và Sampdoria. Đây là hai đội bóng đang xếp lần lượt thứ 19 và 20 trên bảng xếp hạng. Với lợi thế sân nhà, Cremonese nhập cuộc đầy chủ động và cơ hội ghi bàn thắng mở tỷ số khi được hưởng phạt đền ở ngay phút thứ 6. Tuy nhiên, trên chấm 11m, pha dứt điểm của Emin Audero lại không thể đánh bại thủ môn đội khách. Tấn công nhiều mà không thể ghi bàn, đội chủ nhà đã phải trả giá ở phút 78. Cầu thủ vào thay người Gabbiadini có đường kiến tạo thuận lợi để Oma Coley ấn định chiến thắng 1-0 cho Sampdoria. 3 điểm có được giúp Sampdoria leo lên vị trí thứ 17 với 6 điểm sau 11 trận. Trong khi đó, Cremonese đã thay thế đối thủ để tụt xuống vị trí cuối cùng với vỏn vẹn 4 điểm. Tại ngoại hạng Anh, có lợi thế sân nhà ở vòng đấu này và trước một đối thủ đang có chuỗi phong độ không thực sự khả quan như Bournemouth, West Ham đã có được niềm vui giành chiến thắng. Đội khách Bournemouth nhập cuộc tốt hơn, nhưng với West Ham mới là bên có được bàn thắng mở tỷ số vào cuối hiệp 1 khi Zouma trước thời cơ từ đường truyền của Sonic để ghi bàn. Sang hiệp 2, đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội hơn và đến cuối trận, họ được hưởng phạt đền khi Zouma của Bournemouth để bóng chạm tay trong vòng cấm. Benrahma thực hiện thành công cú sút trên chấm 11m, ấn định chiến thắng 2-0 chung cuộc cho West Ham và đưa West Ham lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Bournemouth được xếp 13 điểm sau 12 trận, xếp hạng 14 và chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ 4 điểm. Tiền đạo người Hàn Quốc Seung-min có thể sẽ có bước ngoặt vĩ đại nhất sự nghiệp trong thời gian tới khi đang được Real Madrid để mắt tới. Niềm tự hào của bóng đá châu Á, Son Heung-min gia nhập Tottenham từ Bayer Leverkusen với giá 22 triệu bảng vào năm 2015 đã trở thành trụ cột không thể thay thế của đội bóng thành London. Anh đã đóng góp 136 bàn thắng và 76 pha kiến tạo trong 341 lần ra sân cho cả chống nước Anh. Theo Sport, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã theo dõi và bị ấn tượng với màn trình diễn của Son Heung-min trong áo Tottenham. Về phía tiền đạo người Hàn Quốc, anh cũng sẵn sàng cho bước tiếp theo trong sự nghiệp để chinh phục danh hiệu. Hợp đồng của Son với Tottenham còn thời hạn đến hết hè năm 2025. Real sẽ phải chi một khoản tiền lớn nếu muốn chiêu mộ tiền đạo chủ lực của gà trống.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 10, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, cụ thể. Mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ năm trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, hộ gia đình càng có nhiều thành viên thì mức đóng hàng tháng sẽ càng thấp. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nếu thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng với mức hưởng của năm 2022 cụ thể như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám bệnh ở tuyến xã. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở. 80% chi phí khám chữa bệnh với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được chi trả 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện. Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mọi cá nhân có thể đăng ký trực tiếp thông qua đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất. Hoặc đăng ký online qua cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đâu?
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ôi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360, không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ á? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa. Ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.